trùm quyền lực cuối cùng. The Last Door, tác giả Mario Puzo, dịch giả Đặng Phi Bằng, Ngọc Nhi. Tập 9. Chuyện tình của Athena và Steven như hầu hết các chuyện tình minh tinh khác là một thắng lợi lớn đấy, tuy nhiên chắc chắn chết yểu. Nhờ sự hỗ trợ của ba cái mớ kịch bản, Steve và Athena yêu nhau, nhưng tình yêu của họ tồn tại cả hai khía cạnh trái ngược nhau. Một bên là lòng ham muốn, bên kia là sự thờ ơ. Mà điều này thì quá hiển nhiên vì hắn có danh vọng, còn Athena lại có tham vọng. Cả hai không thể yêu đương nhau như người khác vì sự ngang hàng này sẽ giết chết nỗi đam mê của họ. Hơn nữa, sự tan vỡ còn phải kể đến vấn đề địa lý. Khi cuốn phim kết thúc là lúc họ chấm dứt cuộc tình. Athena đến sống ở Ấn Độ, Steven trở về Ý. Họ thường gọi điện, gửi thiệp và quà Giáng sinh. Họ bay sang Hawaii để tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần mùi mẫn. Cộng tác trong một bộ phim tương tự như những hiệp sĩ bàn tròn gặp nhau vậy. Đi tìm danh vọng và tiền tài chẳng khác gì giỏi tìm chén thánh phải làm một mình. Trước đây cứ tưởng rằng họ sẽ kết hôn, nhưng không có khả năng đó xảy ra. Athena thích thú chuyện tình của họ, nhưng cô luôn cảm thấy mặt khôi hài của nó. Mặc dù mục đích của cô là giả vờ tỏ ra si tình hơn Steven rất hoàn hảo, nhưng cô dường như không thể nhịn cười được. Steven tỏ ra quá chân thành, một mẫu người tình đa cảm và nồng cháy quá hoàn hảo. Vẻ đẹp cơ thể hắn chỉ có thể tạo hứng thú nhất thời, chứ không tạo được lòng ngưỡng mộ vĩnh cửu. Hắn biết kiềm chế thói dùng thuốc phiện thường xuyên, nên không thể đưa ra lời đánh giá về hắn được. Hắn hút bạch phiến như đơn thuốc và rượu làm hắn quyến rũ hơn. Thậm chí, khi thành công, hắn cũng không trở nên ngang ngạnh hay kiểu khách. Chính vì thế, khi Steven đề nghị kết hôn, Athena cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Cô từ chối bằng giọng điệu hài hước rất tài tình. Cô thừa hiểu Steven sẽ làm tình với bất cứ thứ gì kích thích hắn, ở phim trường Hollywood hay thậm chí ở dưỡng đường phục hồi sức khỏe. Một khi hắn không kềm chế được vấn đề của bạch phiến, hắn không phải là hạng người mà cô muốn trong một phần cuộc đời. Steven chịu đựng lời từ chối của nàng rất tuyệt, giờ hầu như hắn thoát nạn. Hơn 5 năm sau đó, khi Athena đột ngột dương lên địa vị minh tinh hàng đầu, cũng là lúc Steven bắt đầu xuống dốc. Tuy vậy, hắn vẫn còn là thần tượng đối với những người hâm mộ hắn, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng hắn hơi xú quẩy hay thậm chí lầm lẫn trong vụ chọn giai. Thuốc phiện và rượu khiến hắn trở nên cẩu thả hơn trong thói quen diễn xuất. Thông qua Melo, Steven đã cầu xin Athena cho hắn đóng vai nam chính trong bộ Messalina. Bây giờ mọi thứ hoán đổi ngược lại. Athena cân nhắc vai bạn đồng diễn với cô và giao cho hắn thủ vai đó. Cô đồng ý chỉ vì cảm giác biết ơn hơi quá đáng và bởi vì hắn rất thích hợp với vai này, nhưng với điều kiện hắn không được ngủ với cô. Suốt 5 năm qua, Athena cũng đã trải qua nhiều cuộc tình ngắn ngủi, trong đó có chuyện tình với một đạo diễn trẻ, Kevin Marion, con trai độc nhất của lão Marion. Kevin Marion cùng tuổi với nàng, nhưng là tay kỳ cựu trong ngành kinh doanh điện ảnh. Hồi 21 tuổi, hắn đã cho xuất xưởng bộ phim đầu tay của hắn, và nó trở nên kiệt tác. Nhưng kể từ lần trúng mánh đó, hắn đã vấp phải 3 lần thất bại, và giờ thì chỉ còn lão Marion mới dám ủy thác niềm tin cho hắn trong công nghệ điện ảnh này. Kevin Marion rất bảnh trai, dù sao thì bà vợ trước của lão Ali Marion cũng là một trong những gia nhân tuyệt nhất trong làng kinh doanh phim ảnh. Rủi cái là tướng mạo hắn cứ trơ trơ, cứng nhắc trước máy quay phim. Vì vậy, khi thực hiện toàn bộ các bài kiểm tra trên màn hình, hắn đều rất đài. Vì làm diễn viên quá tồi nên hắn chuyển sang làm người sản xuất. Khi Athena và Kevin gặp nhau, hắn yêu cầu nàng làm minh tinh cho bộ phim mới của hắn. Athena chăm chú lắng nghe hắn bằng sự hoài nghi và lo sợ. Hắn cứ thao thao một cách ngây ngô về những dự định quan trọng của hắn. Kevin nói,
đây là kịch bản phim độc đáo mà trước đây tôi chưa bao giờ đọc. Tôi phải nói với cô là tôi đã đổ công rất nhiều vào việc viết lại kịch bản này. Thật đấy, Athena, cô hoàn toàn là diễn viên duy nhất đáng nhận vai này. Tôi có thể chọn bất cứ diễn viên nào trong ngành, nhưng tôi cần cô.
Hắn nghiêm nghị nhìn cô như cố thuyết phục cô tin vào sự thật lòng của hắn. Athena cảm thấy bị lôi cuốn trước lời diễn đạt kịch bản. Câu chuyện về một người phụ nữ vô gia cư sống lang thang trên đường phố và được cứu rỗi vì có công tìm thấy đứa bé bị bỏ rơi trong một thùng rác. Rồi sau đó, nàng trở thành lãnh đạo của những kẻ không nhà ở Hoa Kỳ. Phần nửa cuốn phim là cảnh nàng đẩy chiếc xe chở hàng chất đầy toàn bộ tài sản của nàng. Và sau khi lay lất thoát khỏi cái giòi bạch tuộc của rượu chè, bạch phiến, đói khát kề cận, hãm hiếp và thậm chí có lần bị chính phủ bắt cả những đứa trẻ, nàng lượm được và nuôi sống. Rồi nàng tiếp tục có tên trong danh sách ứng cử viên độc lập ra tranh cử tổng thống Mỹ. Tất nhiên nàng thất bại. Cái tinh tế của kịch bản là ở chỗ đó. Athena phát quản. Kịch bản này đòi hỏi nàng phải thủ vai một phụ nữ không nhà, tuyệt vọng, ăn mặc bẩn thỉu đi đứng giữa chốn quan tàn. Rõ ràng là một phim quái gở. Bộ phim mang góc độ tình cảm quá thô tục, trình độ nhận biết cấu trúc kịch quá ngu xuẩn. Bộ phim là mớ hỗn độn vô vọng, hoang mang. Kevin nói, nếu cô đồng ý đóng vai này, chắc tôi sung sướng đến chết mất. Athena nghĩ,
mình đi hay thằng này đấng?
Tuy nhiên, hắn là nhà sản xuất phim rất thế lực, rất chân thật và rõ ràng là người có thể làm mọi thứ. Nàng tuyệt vọng nhìn Melo Stewart, hắn mỉm cười đáp lại động viên nàng, nhưng nàng im lặng.
Tuyệt, nội dung hay quá, đúng là trường phái kinh điển, lên voi xuống gió rồi lại lên voi, đầy kịch tính. Nhưng Kevin này, anh thừa biết là việc đột ngột chọn vai thích hợp rất quan trọng đối với Athena, hãy để chúng tôi đọc kịch bản đã. Sau đó sẽ trả lời dứt khoát với anh.
Melo nói,
khỏe thôi.
Kevin vừa nói vừa đưa bản copy kịch bản cho cả hai.
Tôi chắc chắn cô sẽ thích vai này.
Melo đưa Athena đến quán ăn Thái Lan nhỏ trên đường Melrose. Họ gọi món ăn và đọc kỹ kịch bản.
Điều này chắc tôi độn thổ quá. Thằng Kevin có bị khùng không?
Athena hỏi.
Melo nói, cô vẫn chưa hiểu cái quái gì về kinh doanh điện ảnh cả. Tay Kevin này khôn lắm chứ bỏ sao. Hắn chỉ làm những gì hắn không có điều kiện thôi. Tôi từng chứng kiến những chuyện còn tồi tệ hơn.
Athena hỏi, ở đâu, hồi nào?
Làm sao tôi nhớ được? Cô rất có giá, có thể từ chối được. Nhưng cô quá nhỏ bé khi tạo ra những mối thù hận không cần thiết.
Lão Eli Marion quá ma mảnh, dễ gì lão chịu ủng hộ thằng con lão trong vụ này. Lão thừa biết kịch bản quá tệ mà.
Athena nói,
ừ, lão thậm chí còn nói đùa là có thằng quý tử thực hiện 3 bộ phim kinh doanh thất bại vì một quý cô nương làm phim lỗ te tua. Nhưng lão Eli Marion có trách nhiệm làm cho con cái lão vui vẻ. Bọn ta thì cần cốc gì? Cứ từ chối bộ phim này. Nhưng chúng ta phải đề phòng có mưu mẹo trong chuyện này. Sunway Lawson đang có bản quyền một tiểu thuyết rất tuyệt, sẵn một vai rất đã dành cho cô. Nếu từ chối Kevin, điều này nghĩa là cô sẽ mất vai trong tiểu thuyết sắp quay đó.
Athena nhún vai. Chịu thôi, lần này tôi đành chờ thời vậy.
Sao không nhận luôn 2 vai đi? Cứ ra điều kiện là cô phải được đóng vai trong cuốn tiểu thuyết trước. Sau đó, chúng ta tìm ra cách thoái thác không đóng phim của Kevin.
Athena cười. Làm vậy không tạo thù hận sao?
Cuốn phim đầu sẽ thành công rực rỡ, doanh thu rất cao, không có gì phải lo lắng cả. Lúc đó, cô tha hồ gây thù chuốc oán.
Anh có chắc là sau đó tôi trốn bộ phim của Kevin được không?
Athena nói.
Nếu tôi không kéo được cô ra, cô cứ đuổi việc tôi.
Melo nói. Trước đó, hắn đã đi đêm với lão Eli Marion. Lão già này không thể nào từ chối trực tiếp con trai lão, nên cũng đã chọn cách của Melo. Eli Marion muốn biến Melo thành 2 đứa láo cá. Nhưng Melo đích cần. Trong những kịch bản phim, mấy thằng bầu trong ngành điện ảnh chẳng luôn luôn là những tay láo cá đó sao? Mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Vai diễn đầu tiên trong bộ phim viết từ cuốn tiểu thuyết đã hoàn toàn đưa Athena trở thành minh tinh hàng đầu. Nhưng suối quẩy, hậu quả là nàng phải quyết định sống độc thân một thời gian. Trong suốt quá trình Kevin giả giờ chuẩn bị sản xuất cuốn phim của hắn, một cuốn phim chết tiệt chẳng bao giờ được dàn dựng, có thể đoán hắn si Athena. Kevin Marion là một thanh niên hơi ngây thơ trên cương vị nhà sản xuất phim. Hắn đeo đuổi Athena bằng lòng chân thành, nhiệt tình và dường như không hề tỏ vẻ nao núng. Lòng nhiệt tình và sự hiểu biết xã hội là nét duyên dáng lớn nhất của hắn. Vào một đêm,
trong giây phút yếu lòng với mặc cảm là nàng đang bỏ rơi cuốn phim của hắn. Athena đưa hắn lên giường. Sướng quá, Kevin nằng nặc đòi cưới cô. Trước đó, Athena và Melo đã thuyết phục Claudia Delana viết lại phần kịch bản. Cô viết lại kịch bản đó như làm trò hề. Thế là Kevin cho Claudia về. Hắn quá điên tiết đến độ thành kẻ hay nổi cáo và khiến hắn thành một gã quá chán ngắt. Đối với Athena, cuộc tình giữa họ rất suôn sẻ vì phù hợp với thời khóa biểu làm việc của cô và lòng nhiệt tình của Kevin đã tạo cho cô cảm giác dễ chịu trên giường. Hơn nữa, việc hắn khăng khăng đòi kết hôn mà thậm chí không cần giấy tờ lý lịch của cô nghe rất hấp dẫn. Chẳng gì một ngày nào đó hắn cũng sẽ thừa hưởng hãng phim Lawson. Nhưng có một đêm, sau khi lắng nghe hắn thao thao bất tuyệt về cuốn phim mà họ sẽ hợp tác với nhau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Athena. Nếu mình phải nghe gã này thêm một phút nữa, chắc là mình sẽ tự sát mất. Như một người lịch sự bị chọc, cáo tiết trở thành kẻ độc ác, cô sổ liền một tràng. Cô bảo Kevin không những cô không lấy hắn, không ngủ với hắn nữa và cô sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên phim của hắn. Kevin sửng sốt. Chúng ta ký hợp đồng rồi mà. Chúng ta phải thực hiện hợp đồng chứ. Cô lừa gạt tôi đủ mọi thứ.
Tôi biết chứ. Anh cứ nói chuyện với Melo đi.
Athena cảm thấy kinh tởm chính mình. Dĩ nhiên là Kevin đúng, nhưng cô cảm thấy thích thú rằng hắn quan tâm đến bộ phim nhiều hơn cô. Chính sau cuộc tình này, Athena chắc chắn đã đánh mất đi mối quan tâm của cánh đàn ông trong sự nghiệp đóng phim của nàng. Nàng vẫn độc thân, nàng còn nhiều thứ quan trọng hơn phải làm, những điều không dính mùi tình ái với đàn ông. Athena Akitan và Claudia Delana trở thành đôi bạn thân vì Claudia cứ cương quyết đeo đuổi một tình bằng hữu với những người phụ nữ mà cô thích. Lần đầu tiên gặp Athena là lúc cô đang viết lại mấy kịch bản phim đầu tay của Athena, khi Athena chưa nổi tiếng. Athena đã năn nỉ Claudia cho cô giúp một tay, và mặc dầu điều này luôn là nỗi sợ hãi của người biên tập, nhưng Athena chứng tỏ là rất thông minh và được duyệt. Khả năng nhận thức nhân vật và cốt truyện của cô lúc nào cũng tuyệt hảo và hầu như không hề độc đoán. Cô thừa trí khôn để hiểu rằng các nhân vật quanh cô càng mạnh mẽ thì cô càng phải diễn hết mình nhân vật đó trong vai diễn của riêng mình. Họ thường đến nhà Athena ở Malibu làm việc, và tại đây họ nhận thấy hai người có rất nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là những người ưa chuộng thể thao, hai tay bơi rất cừ, hai cái vật nghiệp dư số 1 rất ăn rơ trên sân quần vợt. Họ đánh đôi và thắng hầu hết các đôi nam trên nhiều sân quần vợt tại bờ biển Malibu. Chính vì vậy, khi cuốn phim quay xong, họ tiếp tục tình bạn quý giá đó. Claudia tâm sự với Athena tất cả về cô, Athena thì ngược lại nói rất ít về mình. Tình bạn hữu giữa họ là vậy. Claudia nhận ra điều này nhưng cô không mấy quan tâm. Claudia kể về mối tình của mình với Stephen Stollins. Athena phá lên cười thích thú và cả hai so sánh những điều mà họ nghĩ. Ừ, họ đồng ý là Stephen rất hài hước và rất tuyệt vời trên giường. Hắn thực sự là diễn viên tài ba xuất chúng, một người đàn ông thật sự ngọt ngào. Hắn đẹp gần như bồ vậy. Claudia nói, cô rất rộng rãi trong việc chiêm ngưỡng sắc đẹp của người khác. Athena giả giờ không nghe. Cô có thói quen này khi có ai đó chú ý đến sắc đẹp của cô. Nhưng hắn diễn hay hơn, phải không? Athena chọc ghẹo. Ồ không, bồ thực sự là diễn viên tuyệt vời. Claudia nói, và rồi để kích Athena tiết lộ nhiều hơn về bản thân, cô nói thêm vào. Nhưng hắn hạnh phúc hơn bồ nhiều. Vậy sao? Cũng có thể lắm, nhưng ngày nào đó hắn sẽ gặp rắc rối nhiều hơn tôi chứ mà xem. Ờ nhỉ, hắn kẹt vô ba cái bạch phiến và rượu, hắn sẽ chết yểu thôi, nhưng dẫu sao hắn cũng khôn ngoan, có lẽ hắn thích nghi được. Tới chẳng đời nào muốn như hắn cả, không đời nào. Claudia nói, bồ là thần tượng của tớ, nhưng bồ không chống nổi sự lão quá đâu. Tớ biết là bồ không uống rượu, không say sưa chè chén, thậm chí không đời nào làm ba cái chuyện giới dẫn. Tuy nhiên bồ sẽ lẫn quẩn với những điều bí ẩn của bồ thôi. Athena phá lên cười. Chúng sẽ là cứu cánh của tớ. Ba cái chuyện thầm kín của tớ cũng thường thôi, có đáng gì đâu mà kể ra cho thiên hạ nghe. Nhưng minh tinh màng bạc như tụi tớ cần phải bí ẩn. Mỗi sáng thứ bảy, khi không phải làm việc, bọn họ thường đi mua sắm với nhau trên đường Rodeo Drive. Claudia luôn sửng sốt trước lối cải trang tài tình của Athena để những kẻ hâm mộ hay nhân viên trong cửa hàng không nhận ra. Nàng đội tóc giả màu đen, mặc đồ rộng thùng thình, thay đổi kiểu trang điểm làm hàm bạnh ra, môi dày hơn, nhưng thú vị hơn hết là dường như nàng có khả năng sắp đặt lại đường nét đặc biệt trên gương mặt. Nàng còn đeo cặp kính sát tròng nhằm làm thay đổi cặp mắt xanh lanh lợi của nàng sang cặp mắt màu nâu lục rất nghiêm trang. Giọng nói nàng trở nên lè nhẹ giống dân miền Nam. Mỗi khi đi mua sắm, nàng thường tính vào một trong những thẻ tín dụng của Claudia và sau đó sẽ hoàn lại cô bằng ngân phiếu khi họ đi ăn vào xế trưa. Đối với họ, được thư giãn trong một khách sạn vắng vẻ là một điều rất tuyệt vời, vì Claudia hay đùa là sẽ chẳng có ma nào nhận ra người biên kịch cả. Mỗi tháng hai lần, Claudia thường trải qua kỳ nghỉ cuối tuần hoàn toàn tại nhà của Athena, căn nhà gần biển Malibu để bơi lội và chơi tennis. Trước đó, Claudia để Athena đọc bản thảo thứ hai của cuốn Messalina và Athena xin được đóng vai chính. Cứ làm như cô không phải là ngôi sao điện ảnh số 1 vậy. Nhưng vì vậy mà Claudia khỏi phải nài nỉ cô. Khi Claudia đến Malibu để thuyết phục Athena trở lại công tác đóng phim, cô có cảm giác sẽ thành công. Nói cho cùng, nếu Athena từ chối, nàng không những sẽ hủy hoại sự nghiệp của chính bản thân mình mà còn gây tổn hại cho Claudia. Điều đầu tiên làm cho Claudia an tâm là hệ thống an ninh chặt chẽ quanh nhà Athena, cộng thêm toán vệ sĩ thường trực luôn canh gác trước cổng ra vào dùng Malibu Colony. Hai gã mặc đồng phục của tổ chức an ninh Thái Bình Dương đang canh gác trước cổng căn nhà, hai nhân viên khác đi tuần tra trong khu vườn khổng lồ bên trong. Khi người hầu gái nhỏ con, người Nam Mỹ đưa cô vào căn phòng nhìn ra bãi biển, cô có thể thấy thêm hai nhân viên nữa bên ngoài bãi biển. Toàn bộ lính gác đều được trang bị dùi cui và súng ngắn. Athena chào Claudia bằng một cái ôm thật chặt. Tớ nhớ bộ quá, một tuần nữa tớ sẽ chuồn. Athena nói. Làm gì mà bồ phải điên lên thế? Bồ định để tên ma cô ngớ ngẩn đó hủy hoại cuộc đời bồ sao? Cả tớ nữa chứ, tớ không tin bồ quá chết nhát như vậy. Ngày này, tớ sẽ ở với bồ đêm nay và ngày mai chúng ta xin giấy phép mua chó lửa và bắt đầu vợ. Chỉ trong một vài ngày thôi, tụi mình sẽ là những tay thiện xạ. Athena phá lên cười và ôm cô lần nữa. Ha, là dở máu mafia ra rồi. Trước đây, Claudia đã kể cho nàng nghe về chuyện gia đình Clericuzio và bố mình. Họ pha rượu và ngồi trên ghế nhồi bông, nhìn ra biển, bãi biển như một khung nước màu xanh thẳm. Athena nói, bồ không thay đổi được ý định của tớ đâu, giả lại tớ không phải là gà chết. Này, tớ sẽ kể cho bồ nghe câu chuyện thầm kín mà bồ muốn biết, rồi tha hồ mà kể cho hãng phim nghe. Lúc đó, may ra bồ và họ sẽ hiểu. Rồi nàng kể cho Claudia nghe toàn bộ câu chuyện hôn nhân của nàng về bệnh bạo dâm, tàn ác của Boss. Hắn cố ý làm nhục nàng và nàng bỏ trốn. Claudia cảm thấy còn vài điều khó hiểu trong câu chuyện của Athena trước lối kể chuyện láo lĩnh của nàng. Cô ta đã bỏ qua một số yếu tố quan trọng. Claudia hỏi, thế chuyện gì đã xảy ra với con bé? Mặt Athena biến thành một chiếc mặt nạ của một minh tinh màn bạc. Hiện giờ thì tớ không thể kể thêm cho bồ bất kỳ điều gì nữa. Thật ra, những gì tớ kể bồ nghe về chuyện tớ có con, chỉ có hai đứa mình biết. Bồ không kể cho hãng phim chuyện này, nghe chưa? Tớ tin tưởng bồ đấy. Claudia biết rằng cô không tài nào ép Athena nói ra chuyện này được. Cô hỏi, nhưng tại sao bồ bỏ bộ phim? Bồ sẽ được bảo vệ, sau đó bồ có thể chuồn. Athena nói, không được. Phim trường chỉ che chở cho tớ khi bộ phim hoàn tất thôi, như thế ăn nhầm gì? Tớ thừa hiểu thằng Boss mà, chẳng có gì ngăn cản được cả. Mà dầu tớ có ở lại đây, tớ cũng chẳng đợi nào hoàn tất cuốn phim đâu. Đúng lúc đó, cả hai chú ý thấy một gã đàn ông mặc quần tắm từ dưới biển bước về phía nhà. Hai an ninh chặn hắn lại. Một trong hai thổi còi, tức thì hai nhân viên nữa ở trong giường chạy nhào đến. Trước thế 4-1, gã đàn ông dường như lùi lại. Athena đứng dậy, rõ ràng là nàng sợ hãi. Nàng nói khẽ với Claudia, Boss đấy. Hắn làm làm thế chỉ để nhát ma tới, chứ phải tuyệt chiêu của hắn đâu. Nàng bước ra ba lần nhìn xuống năm gã đàn ông, Rodia bước theo sau. Boskenit ngước lên nhìn họ, mắt hắn nheo lại, gương mặt màu đồng của hắn vàng rực dưới ánh nắng, cơ thể hắn mặc đồ tắm trông gớm ghiếc. Hắn mỉm cười.
Hey, chào Athena, em mời anh một ly chứ?
Nếu tôi có thuốc độc, tôi sẽ mời anh. Anh đã vi phạm lệnh của tòa án, tôi sẽ cho người bắt nhốt anh đấy.
Thôi nào, em chẳng làm điều đó đâu. Tụi mình quá quen nhau mà, chúng ta còn nhiều bí ẩn với nhau nữa.
Mặc dầu hắn mỉm cười, trông hắn rất dã man. Claudia chợt nhớ đến những gã dự lễ tại nhà Clericusio ở Cogu. Một nhân viên nói,
hắn bơi quanh hàng rào của bờ biển công cộng, chắc chắn hắn phải đậu xe đầu đó, hay chúng tôi cho người tống tiễn hắn.
Athena nói, khỏi, cứ đưa anh ta ra xe và bảo với tổ chức an ninh là tôi muốn có thêm 4 nhân viên nữa canh gác quanh nhà.
Bose vẫn nghiêng mặt nhìn lên, cơ thể to đùng của hắn dường như bám rễ luôn trên đất.
Tạm biệt, Athena.
Hắn nói rồi toán nhân viên dẫn hắn đi khuất.
Claudia nói,
trông hắn đáng sợ quá, có lẽ bồ nói đúng, chắc phải dùng biện pháp mạnh mới buộc hắn ngưng mấy cái trò này lại được.
Trước khi biến, mình sẽ gọi lại cho cậu, Athena nói, trở lại vai trò của một nữ diễn viên.
Chúng mình chỉ còn một đêm cuối cùng ăn tối bên nhau.
Claudia rơm rớm lệ. Boss đã thực sự làm cô hoảng sợ, hắn làm cô nhớ lại cha mình.
Mình sẽ bay tới Vegas để gặp anh Cross của mình, anh ấy biết chuyện và lại quen biết rất nhiều người. Mình chắc là ảnh có thể giúp bồ, vậy bồ cứ ở lại chờ mình về nhé.
Athena hỏi,
nhưng tại sao ảnh lại giúp chứ? Và giúp bằng cách nào? Ảnh là người của mafia hả?
Dĩ nhiên là không rồi,
Claudia tức giận nói. Ảnh sẽ làm vì ảnh thương mình, và ngoại trừ cha mình là người duy nhất ảnh thực sự yêu thương.
Athena cau mày nhìn bạn.
Nghe như anh bạn có vẻ thuộc thành phần bất hảo đấy. Người như bạn mà làm việc trong phim ảnh quả là quá ngây thơ. À, Manny, sao bạn lại ngủ với nhiều tên như vậy? Bạn không phải là một diễn viên. Tớ cũng không nghĩ là bạn thuộc hạng lẳng lơ, quang đàn.
Claudia nói,
chẳng có gì bí mật đâu. Thế tại sao bọn đàn ông lại ăn nằm với không biết bao nhiêu đàn bà?
Rồi nàng ôm hôn từ giả Athena.
Mình đi Vegas đây, đừng đi đâu hết cho tới khi mình về.
Đêm đó, Athena ngồi trên bông tàu ngắm biển. Biển đen thẳm dưới bầu trời đêm không trăng. Nàng soát lại những kế hoạch của mình lần nữa và trìu mến nghĩ về Claudia. Ngộ thật, nhỏ Claudia chẳng biết gì về ông anh của nó, nhưng tình thương là vậy đấy.
Xế chiều hôm đó, khi Claudia gặp Skipidia và kể cho hắn nghe chuyện của Athena xong, hai người cứ ngồi trầm ngâm im lặng một hồi lâu, rồi Dia lên tiếng.
Cô ấy còn kể sót vài điều. Chính tôi đã tới gặp Boskenit để mua chuộc nó, và nó còn dọa nếu chúng ta giở trò gì, nó sẽ cho đăng báo làm sạc nghiệp tất cả chúng ta về chuyện Athena bỏ con của cô ấy và hắn như thế nào.
Claudia giận dữ. Không đúng, bất cứ ai hiểu Athena cũng biết rằng cô ấy không đời nào làm một việc như vậy.
Dĩ nhiên rồi, nhưng chúng ta đâu có biết Athena khi cô ấy mới 20 tuổi.
Sư anh nữa, tôi sẽ bay đi Vegas để gặp anh Cross của tôi. Anh ấy có đầu óc và bản lĩnh hơn tất cả mấy người. Anh sẽ giải quyết êm xuôi vụ này.
Tôi không nghĩ là Cross có thể dọa được Boskenit. Bọn tôi đã thử mọi cách rồi.
Nhưng bây giờ thì Skipidia đang ngẫm thấy một cơ hội khác. Hắn biết được một số điều về Cross. Cross đang tìm cách xâm nhập kinh doanh vào ngành phim ảnh. Hắn đã đầu tư vào 6 bộ phim của Dia và đã mất trắng. Vì thế, có thể thấy Cross cũng chẳng khôn ngoan gì cho lắm. Nghe đồn Cross có liên hệ gì đó, rằng hắn cũng có chút thế lực trong giới mafia. Nhưng mafia thì ai mà không có ít nhiều dính líu tới. Dia thầm nghĩ, chuyện đó cũng đâu có gì là nguy hiểm. Hắn không chắc là Cross có thể giúp được gì về vụ Boskenit. Như một nhà sản xuất phim phải luôn biết lắng nghe, phải quan tâm tới những chuyện đường dài. Thêm vào đó, hắn luôn mong dù Cross đầu tư vào một bộ phim khác nữa. Chẳng có gì tuyệt hơn có những đối tác nhỏ nhỏ không biết gì về việc làm phim và tình hình tài chính. Skipidia đắn đo rồi nói với Claudia.
Tôi sẽ đi với cô.
Claudia yêu Skipidia, dù có lần hắn đã cưỡng cô hết $500,000. Cô yêu Dia vì lỗi lầm và những hư đốn phong phú của hắn và vì bầu bạn với hắn rất dễ chịu, vì hắn có tất cả những phẩm chất rất đáng ngưỡng mộ của một nhà sản xuất phim. Nhiều năm trước, họ đã làm chung một bộ phim rất ăn ý với nhau. Hồi đó, Dia đã là một trong những nhà sản xuất phim thành công và có tính cách sôi nổi nhất ở Hollywood. Có một lần trên sàn diễn đang quay, một ngôi sao đang tự đắc khoe là đã làm tình với vợ của Dia. Lúc đó, Dia đang đứng trên một gờ tòa nhà trên đầu tên đó cách 3 tầng và tình cờ nghe được. Hắn đã phóng xuống ngay trên đầu tay diễn viên nọ, làm gãy cả vai tên này, còn bồi thêm một cú đấm tay phải nặng ký, làm tay kia bẹp cả mũi. Claudia cũng nhớ đến một chuyện khác. Lúc đó hai người đang tản bộ dọc theo Rodeo Drive và Claudia thấy một cái áo treo trong cửa hàng. Đó là cái áo đẹp nhất mà nàng từng thấy, màu trắng tuyền với những sọc xanh lá cây gần như vô hình, trông đẹp như thể được chính Monet vẽ lên vậy. Cửa hàng đó thuộc loại mà người ta phải có hẹn trước mới được vào mua sắm, làm như cửa tiệm là phòng mạch của bác sĩ danh tiếng nào đó vậy. Nhưng không hề gì, Skipidia là bạn thân của ông chủ tiệm, cũng như hắn là bạn thân của vô số chủ phim trường, những tay trùm doanh nghiệp, những hoàng đế của vô số dãy đất trải khắp thế giới miền Tây này. Khi đã vào trong cửa hàng, người bán hàng cho họ biết cái áo đó giá $500. Claudia giật mình sửng sốt, đưa tay lên ngực.
$500 một cái áo ngắn? Đừng chọc tôi cười chứ.
Đến lượt tay bán hàng sửng sốt trước sự sức sực của Claudia.
Loại sợi tuyệt nhất đấy,
người bán hàng nói.
Dệt bằng tay, còn những sọc xanh kia thì là màu xanh không giống bất kỳ loại sợi nào trên đời này đâu. Giá như vậy cũng phải thôi.
Dia mỉm cười.
Đừng mua, Claudia. Cô biết mỗi lần giặt ủi một cái áo như vậy hết bao nhiêu không? Ít nhất là $30. Mỗi lần cô diện nó là mất $30, mà cô lại phải chăn nó như chăn em bé vậy. Không được dính thức ăn vào, và nhất là không thể hút thuốc được. Nếu tàn thuốc làm lũng một lỗ, là a lê hấp đi đời $500.
Claudia nhìn người bán hàng mỉm cười.
Nói xem, nếu mua cái áo này, tôi có được tặng thêm món gì không?
Tay bán hàng, một thanh niên ăn bận bảnh bao, nhíu mày nói.
Xin quý vị đi cho.
Hai người ra khỏi tiệm. Claudia vừa hỏi, vừa cười ngất.
Mấy tay bán hàng bắt đầu tống khách ra ngoài từ bao giờ vậy ta?
Skippy nói.
Đây là khu Rodeo Drive, cô vào được bên trong là may mắn rồi.
Ngày hôm sau, khi Claudia đến phim trường làm việc, thì thấy đã có sẵn một hộp quà nằm trên bàn giấy của mình. Bên trong là một cái áo loại đó với tấm thiệp của Dia viết. Không được diện, chỉ trừ khi dự lễ trao giải Oscar. Claudia biết rằng cả tay bán hàng và Skipidia đều cùng một gọc có máu lừa đảo. Sau đó ít lâu, cô thấy những sọc xanh lá cây tuyệt đẹp đó trên một chiếc áo đầm, có cả khăn hoàng cổ chơi tennis loại đặc biệt chỉ có $100. Lúc đó, bộ phim cô đang thực hiện với Dia là bộ phim hành động tình cảm rẻ tiền. Chuyện rờ tới được giải hàng lâm diện cũng khó như Dia đưa cô ra tòa thượng thẩm vậy. Nhưng cô cũng lấy làm cảm động lắm. Và rồi tới ngày bộ phim của họ cộng tác với nhau đã đạt mức doanh thu kỳ diệu lên tới $100,000. Claudia ngỡ mình sẽ giàu to. Skippy đã mời cô đến ăn tối để liên quan chúc mừng. Hắn đang rất hào hứng, sôi nổi. Hắn bô bô.
Bữa nay ngày đó của tôi nha. Cuốn phim đã kiếm được hơn $100,000,000. Tôi được ả thư ký của Bobby Benz cho hưởng sái một cú quá đã, lại thêm bà vợ cũ của tôi đụng xe, chết hồi hôm.
Có hai tay sản xuất phim khác đang ăn tối cùng họ và cả hai đều cau mày khó chịu. Claudia nghĩ Dia chỉ nói đùa thôi, nhưng hắn lại nói tiếp với hai người kia.
Tôi thấy mấy người đang ghen tị ra mặt đấy. Mỗi năm tôi đỡ tốn 500 ngàn tiền cấp dưỡng và hai đứa con tôi lại được thừa hưởng tài sản của mẹ nó, theo đúng thỏa thuận của chúng tôi trước đây. Thế nên tôi chẳng phải chu cấp cho chúng nữa.
Bỗng nhiên Claudia cảm thấy bãi quải cả người và Dia nói với cô.
Tôi đang nói thật lòng đấy. Thằng nào mà chẳng nghĩ như vậy, nhưng có bao giờ chúng dám lên tiếng?
Skippy Dia đã được đãi ngộ trong ngành kinh doanh phim ảnh này. Là con trai của người thợ mộc, hắn đã là một phụ cha mình trong những ngôi nhà của các minh tinh ở Hollywood. Trong một lần làm mộc như vậy, hắn đã trở thành tình nhân của một nữ minh tinh trạc tứ tuần, mà công chuyện đại loại như thế này chỉ có thể xảy ra ở Hollywood thôi. Mụ này đã đưa hắn vào học việc trong công ty người của mụ, đó là khúc dạo đầu để chuẩn bị bỏ rơi hắn. Hắn đã lao động cực lực, đã học cách kiểm soát cái tính nóng nảy của mình, và quan trọng hơn hết là cách dỗ ngọt những tài năng, cách xin xỏ những đạo diễn đang ăn khách nhất, những ngôi sao trẻ mới nổi, cách trở thành bạn chí cốt và cố vấn của những tay viết kịch bản bá giờ nhất. Hắn tự chế giễu hành vi của chính mình bằng cách thuật lại câu chuyện một vị hồng y nổi tiếng thời Phục Hưng xin xỏ hoàng đế nước Pháp một đặc ân cho giáo hoàng Borgia. Khi hoàng đế khoe cái bàn tọa của mình và đánh một cái rắm để tỏ vẻ khinh bỉ giáo hoàng, vị hồng y đã cảm hứng thốt lên:
"Ôi, cái bàn tọa của thiên thần!"
Rồi chạy ao tới hôn lên nó. Nhưng Dia cũng đã thành thạo những phần cứng không thể thiếu được. Hắn đã học được nghệ thuật thương thuyết mà hắn đúc kết lại trong câu nói: "Đòi cho được mọi thứ." Hắn thành người có học, biết đánh hơi những cuốn tiểu thuyết nào đó có thể cho lên phim. Hắn có thể phát hiện những tài năng diễn xuất. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng những chi tiết của mọi xuất phẩm, những cách thức khác nhau để rút tỉa tiền từ ngân sách của một cuốn phim. Hắn đã trở thành một nhà sản xuất phim rất thành công, một người có thể chỉ cần 50% kịch bản và 70% kinh phí là cho lên phim được. Cũng đỡ là hắn ham đọc sách và cũng có thể sửa kịch bản được. Tuy không hoàn toàn viết được một kịch bản, nhưng hắn rất thành thạo ngón gạch xóa những phân đoạn, chỉnh lại lời thoại, và cũng có thể tạo ra những đoạn phim hành động thực sự, những đoạn ngăn ngắn và đôi khi lên phim cũng rất đạt, nhưng hiếm khi thật sự cần thiết cho cốt truyện. Điều hắn tự hào về chính mình là những gì khiến những bộ phim của hắn rất thành công về tài chính, là hắn đặc biệt có tài trong những đoạn kết. Hầu như lúc nào cũng rực rỡ huy hoàng, cảnh cái thiện thắng cái ác, và nếu điều đó không hợp lý, thì cảnh thất bại cũng rất ngọt ngào, dễ chịu. Một tuyệt tác của hắn là một đoạn kết trong bộ phim nói về việc hủy diệt New York bằng bom nguyên tử. Trong cảnh đó, mọi nhân vật cuối cùng đều trở thành những con người tốt hơn, biết dâng hiến tình thương cao cả cho đồng loại, kể cả cái thằng đã cho nổ quả bom. Hắn phải thuê 5 tay viết kịch bản nữa để hoàn tất đoạn đó. Nhưng tất cả những trò này đối với một nhà sản xuất phim cũng chẳng giá trị bao nhiêu nếu như hắn không phải là một bậc thầy trong công việc tài chính. Hắn biết cách huy động tiền đầu tư từ nơi nào, chẳng ai biết. Những tay giàu có rất mê cái công ty của hắn, cũng như những người đàn bà xinh đẹp luôn xúm xích quanh hắn. Những nhà đạo diễn và các minh tinh, cả thảy đều khoái cái cung cách thô tục mà hắn thực sự hưởng thụ những khoái lạc trên cõi đời này. Hắn dụ tiền vốn phát triển lâu dài của phim trường từ phía ngoài, và hắn biết được rằng, với một khoản hối lộ kết xù thì muốn các ông trùm phim trường bật đèn xanh cũng chẳng khó khăn gì. Danh sách tặng quà và gửi thiệp mừng Giáng sinh của hắn dài cả mấy trang, không thiếu một ai, từ các minh tinh đến những nhà phê bình báo chí, thậm chí cả những nhân viên thi hành công lực cấp cao. Hắn gọi tất cả những người này là bạn thân mến, và đến lúc họ không còn xài được nữa, thì hắn loại ra khỏi diện quà tặng, nhưng còn trong diện gửi thiệp. Một trong những bí quyết để trở thành một nhà sản xuất phim là có thủ một món đồ chơi gì đó. Đó có thể là một cuốn tiểu thuyết hắc ám, in ra thì không được, nhưng rất ép phê khi dùng để nói chuyện với phim trường. Địa bảo đảm tác quyền cho những cuốn sách này với giá $500 một năm trong vòng 5 năm. Hoặc hắn sẽ chọn một kịch bản và cùng với một nhà biên kịch nào đó chỉnh nó lại thành một cái gì đó mà phim trường sẽ mua lại. Đó thực sự là một công việc vô cùng cực nhọc mà những nhà biên kịch lại quá mỏng manh, từ mà hắn rất khoái dùng để chỉ những người mà hắn cho là đần độn. Từ này đặc biệt rất có ích đối với những nữ minh tinh. Một trong những mối quan hệ thành công nhất và thú vị nhất của hắn là với Claudia Delena. Hắn đã rất thích cô bé, đã muốn huấn luyện cho cô rành rẽ mọi thứ. 3 tháng họ đã làm việc với nhau về kịch bản phim. Họ đã đi ăn tối, đi đánh gôn chung. Dia rất ngạc nhiên khi nàng đánh thắng hắn. Họ đã đi xem đua xe ở Santa Anita. Họ đã bơi chung với nhau trong hồ bơi của Skippy Dia với những thư ký mặc đồ tắm bên mình để ghi chép. Thậm chí, Claudia đã đưa Dia về Vegas để nghỉ cuối tuần tại Xanadu và để gặp anh trai Cross của nàng. Thỉnh thoảng, hai người cũng có ngủ với nhau, kế cũng tiện.
Quý khán giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên, Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.